vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ truyền pháp tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Phần 1, tháng 3 năm 2006 là kỷ niệm 12 năm sư phụ truyền pháp tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Với lòng kính trọng vô hạn, những học viên lâu năm ở Đại Liên đã hồi tưởng lại quãng thời gian quý báu này khi vinh dự được nghe sư phụ tôn kính giảng pháp tại Đại Liên. 12 năm trước, chúng tôi đã được nghe đích thân sư phụ giảng pháp và đã chứng kiến những khó khăn vất vả mà sư phụ phải chịu đựng, cũng như được chứng kiến sự kỳ diệu và uyên thâm của Phật Pháp. Ngày ấy, chúng tôi như được bao bọc trong sự từ bi vô biên mà sư phụ dành cho. Một, sư phụ dẫn dắt chúng tôi bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tầm sư kỷ đa niên, nhất triêu thân đắc kiến, đắc pháp vãn hồi tu, viên mãn tùy sư hoàng. Trích Duyên Quy Thánh Quả Hồng Ngâm. Tạm dịch: biết bao năm tìm thầy, một sớm mai tiếp kiến, đắc pháp tu trở về, viên mãn về theo thầy. Duyên Quy Thánh Quả Hồng Ngâm. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có những trải nghiệm riêng của mình khi đắc Pháp. Có vẻ như đây là kết quả của một chuỗi các sự việc trùng hợp, nhưng thực ra đó là kết quả của mối duyên tiền định của mình với Đại Pháp. Sư phụ đã đưa chúng ta bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta phải biết trân quý mối duyên tiền định quý báu mà sẽ không bao giờ trở lại này. Sau đây là câu chuyện đắc Pháp của hai học viên. Mối tiền duyên tu luyện Phật Pháp đã chỉ đường cho tôi. Một lần, khi còn là một học sinh phổ thông trung học, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi quay trở về một niên đại xa xưa, khi tôi được một vị hòa thượng trong Phật giáo trong tấm áo choàng màu vàng nhẫn đạo. Mọi thứ trong giấc mơ đều rõ ràng và đã để lại cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc. Thế là năm 1980, tôi bắt đầu tìm đến các danh sơn tự viện để tìm kiếm sư phụ của mình, nhưng vô vọng. Tháng 10 năm 1993, tôi tới An Khâu, tỉnh Sơn Đông vì có công chuyện làm ăn. Một ngày giữa trưa, khi đang ở trong phòng khách sạn, tôi thấy một luồng ánh sáng bạc bay về phía mình và xuyên thẳng vào trán. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ kéo tôi về phía trước với một tốc độ không thể tưởng tượng được và để lại mọi thứ đằng sau. Sau đó, đột nhiên tôi nhìn thấy một vị Phật, nhìn rất từ bi và hòa ái. Tôi ngây người vì kinh ngạc bởi mọi thứ hiện ra chân thật ngay trước mắt tôi và đó không thể là ảo giác được. Như vậy, các vị thần Phật thực sự có tồn tại trên thế giới này, tôi nghĩ. Một cảm giác kinh ngạc pha lẫn bối rối, tôi chạy vội ra ngoài và gọi điện thoại cho bạn bè để hỏi ý kiến của họ về việc này. Họ đều nói rằng được nhìn thấy Phật quả thực là việc may mắn và người ta sẽ được nhìn thấy Phật nếu họ có niềm tin vào Phật. Được tận mắt nhìn thấy Phật đã hoàn toàn xóa đi những quan niệm về chủ nghĩa vô thần và mê tín dị đoan mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhồi nhét vào đầu tôi. Kể từ đó, tôi bắt đầu đọc các kinh thư Phật giáo một cách có hệ thống và ghi nhớ Đạo Đức Kinh, một cuốn sách cổ của Đạo giáo. Trong giai đoạn phát triển cao trào của khí công, tôi đã tham gia vào rất nhiều lớp khí công để tìm kiếm chân lý, nhưng lần nào cũng thất bại. Một điều kỳ lạ là, dù bất kể tôi có tham gia vào lớp khí công nào, thì có một vị Phật vẫn luôn luôn theo cạnh bên tôi. Vị Phật đó lớn đến nỗi tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt của Ngài. Giờ nhớ lại, tôi nhận ra rằng đó chính là pháp thân của sư phụ đã đi theo chăm sóc, che chở cho tôi. Một đệ tử lạc lối. Sư phụ từ bi và tôn kính của chúng ta đã phải chịu đựng biết bao khó nhọc để cho các đệ tử của Ngài đắc được Pháp và trở về với bản ngã chân thật của mình. Trước dịp Tết Nguyên Đán năm 1994, một người bạn học của tôi ở Bắc Kinh tới thăm và nhiệt tình giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Bạn tôi nói Pháp Luân Công rất nổi tiếng ở Bắc Kinh và có hàng chục lớp học đã được tổ chức và ngày càng có nhiều người theo học. Anh ấy đặc biệt đề cập đến việc sư phụ Lý Hồng Chí là người siêu thường như thế nào. Một lần anh ấy đã có cơ hội được quay phim về việc sư phụ Lý truyền công tại chùa Giới Đài, Bắc Kinh. Khi đang quay đến bài công pháp thứ ba, Quán Thông Lưỡng Cực Pháp, thì bỗng có một luồng gió mạnh thổi tới, khiến những hàng cây thông dày đặc cũng phải ngã nghiêng trong gió. Người bạn nói, gió thổi mạnh quá khiến tôi không thể quay thêm được gì nữa. Sau đó, sư phụ điềm tĩnh nói với anh ấy, khi nào điều chỉnh lại máy xong, nói cho tôi biết, tôi sẽ làm cho gió ngưng lại. Khi nghe sư phụ nói vậy, anh ấy thầm nghĩ, làm sao mà Ngài có thể dừng được một cơn gió mạnh như thế này đây? Tuy nhiên, anh vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại máy quay và nói, sư phụ Lý, máy đã được điều chỉnh lại xong. Trước khi anh kịp nói dứt câu, thì gió xung quanh sư phụ đã dừng lại, thậm chí đến cả một sợi tóc cũng không lay động. Tuy nhiên, cách chỗ sư phụ đứng vài mét thì gió vẫn tiếp tục thổi mạnh và hàng cây thông vẫn ngã nghiêng trong gió. Khi quay đến bài tĩnh công thiền định thì chân của máy quay bị nghiêng và ống kính không tập trung được vào sư phụ. Anh thầm nghĩ, nếu sư phụ di chuyển sang phải được một chút thì tốt quá. Sau đó anh đã thấy sư phụ đang ngồi thiền định bỗng nhẹ nhàng nhấc bổng lên và di chuyển sang phải, như thể có một người nào đó nâng sư phụ lên từ phía sau vậy. Sự việc này đã khiến anh bạn tôi vô cùng kinh ngạc và nghĩ rằng sư phụ thực sự không phải là người thường. Bây giờ nghĩ lại, quả là sư phụ đã an bài cho anh bạn tôi tới để giúp tôi tìm đại pháp và cuối cùng đắc được pháp. Ngày 27 tháng 3 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công đầu tiên với hơn 500 người tham dự đã được tổ chức tại giảng đường của Học viện Ngoại ngữ thành phố Đại Liên. Ngày đầu tiên, tôi ngồi ở hàng ghế phía sau, mặc dù không thể nhìn rõ được sư phụ, nhưng những pháp lý tinh thâm mà sư phụ giảng đã khiến tôi xúc động sâu sắc và không biết từ bao giờ nước mắt tôi đã lăn dài trên khuôn mặt. Toàn tâm và thân tôi như được tắm gội trong sự từ bi vô biên của Phật Pháp, và tôi chưa từng bao giờ cảm thấy mới mẻ và huyền diệu như vậy. Lúc đó tôi cảm thấy có cái gì chỗ tĩnh mạch nơi mu bàn tay phải của tôi biến mất và cơ thể tôi được tịnh hóa. Đến ngày thứ hai, tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai với một máy ghi âm đã được chuẩn bị sẵn sàng để ghi lại bài giảng ngay từ phút đầu tiên. Khi nhìn lên, tôi đã thấy sư phụ đang ở trên sân khấu. Tôi đã kinh ngạc khi phát hiện ra sư phụ chính là vị Phật mà tôi đã nhìn thấy ở An Khâu. Chẳng phải đây chính là vị sư phụ mà tôi đã tìm kiếm và chờ đợi trong hàng triệu năm hay sao? Không kìm được nước mắt, tôi đã nghe sư phụ giảng pháp với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Sau khi bài giảng kết thúc, tôi chạy về phía sư phụ và thầm kêu lên, sư phụ, cuối cùng thì con cũng đã tìm được Ngài. Sư phụ đang nói chuyện với vài học viên lâu năm ở nơi khác đến. Tôi chen vào đám đông và đứng trước sư phụ. Lúc đó tôi chưa biết hợp thập, do đó tôi chìa tay ra và nói, chào sư phụ. Sư phụ nhìn tôi và bắt tay tôi. Tôi nhìn sư phụ, khoảnh khắc đó như kéo dài vài thế kỷ. Khi chợt bừng tỉnh, tôi chạy vội ra khỏi giảng đường, ngửa mặt lên trời và hét lên đầy phấn khích. Tôi tìm được sư phụ rồi, tôi tìm được vị chân Phật rồi. Mối tiền duyên của tôi với Phật đã mách đường cho tôi tìm được vị chân Phật mà tôi đã nhiều năm trời chờ đợi. Giờ đây, sư phụ đang dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện đại pháp. B. Sư phụ tịnh hóa thân thể để cho tôi tu luyện. Một học viên khác kể về chuyến đi đặc biệt của cô để đắc pháp. Tôi từng là người mắc rất nhiều bệnh tật và có nguy cơ bị bại liệt. Tôi đã bị chẩn đoán nghẽn mạch máu não, trượt đĩa đệm và các bệnh khác. Tôi đã từng phải nằm viện khoảng 5 hay 6 lần gì đó. Các kỹ thuật tiên tiến và thiết bị y học hiện đại hầu như không giúp gì được cho bệnh tình của tôi. Vào khoảng đầu năm 1994, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, Một người bạn đã cho tôi một cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc và một băng thu âm các bài giảng Pháp của sư phụ. Người bạn này nói rằng công này thực sự rất tốt và khuyên tôi nên tham gia vào lớp học mà sẽ được tổ chức vào khoảng nửa tháng tới ở Đại Liên. Đêm đó, chồng tôi đã đọc một mạch hết cuốn sách và liên tục nói rằng cuốn sách thật tuyệt và nói tôi nên đọc nó. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi thấy rằng đó là những điều mà tôi chưa từng được đọc trước đây. Do đó, tôi rất muốn tham gia lớp giảng Pháp của sư phụ. Lớp học khai giảng vào ngày 27 tháng 3 năm 1994, chồng tôi đã cõng tôi tới giảng đường. Tôi ngồi trên một băng ghế dài, người được phủ kín từ đầu đến chân. Tôi mặc một cái áo khoác dài với một cái chăn đệm quấn phía dưới. Khoảng 10 phút trước khi lớp học bắt đầu, người phụ trách ở Hiệp hội Khí công thành phố tới thuyết phục chúng tôi trả lại vé và rời khỏi khán phòng. Tôi kiên quyết phản đối. Chồng tôi đi vào phía sau hậu trường và thấy sư phụ đang ở đó. Anh ấy giới thiệu ngắn gọn về tình trạng của tôi với sư phụ và sư phụ nói, tôi ở đây không phải để chữa bệnh. Chồng tôi nói, không, chúng tôi tới đây không phải để chữa bệnh. Cách đây nửa tháng chúng tôi đã đọc sách và nghe băng thu âm của ngài. Chúng tôi tới đây để học công. Sau đó sư phụ nói, học viên này có ngộ tính tốt, để tôi xem sao. Sư phụ bước xuống sân khấu và đi về phía tôi. Tôi ngay lập tức đứng dậy, nhưng ngài nói tôi cứ ngồi xuống. Sư phụ đập mạnh vào cổ tôi và tiếp sau đó là một cái vỗ nhẹ. Sư phụ cũng làm tương tự như vậy với đầu và vai tôi. Sau đó sư phụ yêu cầu tôi đứng dậy và bước đi. Khi tôi bước được vài bước, sư phụ nói tôi dừng lại rồi ngài lại làm tương tự với hai chân tôi. Toàn bộ quá trình đó mất khoảng hơn 2 phút. Lúc này sư phụ nói, mọi thứ đã xong, thử đi bộ vòng quanh xem. Tôi bước vòng quanh sân khấu 2 vòng và nhiều học viên đã đứng dậy, vỗ tay cổ vũ. Sau khi tôi quay trở về chỗ ngồi, vài học viên ngồi phía sau nói rằng tôi là người may mắn nhất. Họ đã đi theo sư phụ và tham gia vào các lớp giảng pháp được tổ chức ở các nơi, nhưng chưa bao giờ họ nhìn thấy sư phụ chữa bệnh cho ai cả. Tôi nói, chính tôi cũng chưa bao giờ dám hy vọng điều này. Tôi thật may mắn. Sau buổi học, sư phụ hỏi tôi, cô có thấy cổ mình cử động nhẹ nhàng hơn không? Tôi trả lời là có. Sư phụ cũng nói với chồng tôi rằng tôi sẽ có cảm giác như bị điện giật khi ngài vỗ vào cổ tôi. Thực ra tôi đáng lẽ đã tránh được rất nhiều cuộc phẫu thuật mà tôi đã phải chịu đựng. Những lời của sư phụ làm tôi cảm thấy thoải mái và ấm áp. Sau buổi học đầu tiên, chồng tôi vẫn muốn cõng tôi rời khỏi giảng đường. Tôi nói với anh là tôi sẽ tự đi. Sau khi bước được bước đầu tiên, tôi cảm thấy chân mình rất nhẹ. Thực vậy, tôi đã tự đi bộ về nhà. Khi về tới nhà, chồng tôi lại đề nghị cõng tôi lên tầng 3, vì nhà của chúng tôi ở đó. Tôi nói với anh là tôi thử cố xem sao. Tôi đã có thể bước lên cầu thang. Đến ngày thứ hai, tôi đã có thể tự bước xuống cầu thang và đi bộ được. Tôi vốn là một bệnh nhân nằm liệt giường đã lâu, nay đã trở thành một người khỏe mạnh chỉ trong vòng 2 phút. Người thường không thể tin nổi việc này, nhưng điều kỳ diệu này thực sự đã xảy ra với tôi. Sau 3 tháng tu luyện, tôi đã có thể cùng với các học viên khác bắt xe buýt đi đón sư phụ và tới lớp học khi khóa giảng Pháp thứ hai được tổ chức. Sư phụ giảng, ở đây tôi không giảng trị bệnh, chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, thì chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hóa thân thể. Tịnh hóa thân thể chỉ hàng cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học pháp chân chính. Trích Chuyển Pháp Luân. Đoạn pháp này khiến tôi đột nhiên nhận ra rằng, mục đích của sinh mệnh là tu luyện để quay trở về với bản ngã đích thực của mình. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi, là để cho tôi có thể đắc pháp và tu luyện, chứ không phải để cho tôi sống cuộc sống của người thường. Sư phụ từ bi đã đưa tôi đi trên con đường tu luyện và cho tôi trở thành một đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp. Mục 2. Những khung cảnh kỳ diệu mà Đại Pháp triển hiện khiến học viên mê mẩn và kinh ngạc. Trong suốt khóa học đầu tiên được tổ chức ở Đại Liên, một học viên đã được nhìn thấy những cảnh tượng tráng lệ và thù thắng trong các không gian khác, trong khi nghe sư phụ giảng Pháp. Anh nhìn thấy các vị thiên binh thiên tướng cùng với rất nhiều các thần hộ Pháp ở khắp nơi. Anh đã vui mừng đến phát khóc. Dưới đây là hồi ức của người học viên này. Sư phụ đã giảng Pháp tinh thâm theo một cách rất dễ hiểu. Trước đây tôi đã đọc một vài cuốn kinh thư và đã tham gia vài lớp khí công khác, nhưng tôi chưa từng được nghe điều gì tinh thâm như vậy. Không có môn khí công nào giải thích về nhân loại rõ ràng như vậy, và cũng không có môn khí công nào giải thích về sinh mệnh và vũ trụ sâu sắc như vậy cả. Mỗi lời sư phụ nói đều là thiên cơ và khiến tôi rung động. Không có gì có thể so sánh được với một đại pháp vĩ đại nhường này cả. Tôi cảm thấy như tâm hồn mình càng lúc càng khoáng đạt rộng mở khi nghe sư phụ giảng pháp. Như thể sinh mệnh mình càng lúc càng lớn hơn, cảnh giới càng lúc càng cao hơn. Tất cả những cảm giác này đã làm tăng cường quyết tâm tu luyện của tôi. Sau đó tôi đã có cơ hội đưa sư phụ đi tham quan Đại Liên. Khi đi ngang qua nhà mình, tôi cáo lỗi với sư phụ. Sư phụ, con xin lỗi, con không dám mời ngài ghé thăm nhà con, vì nó rất nhỏ và không được gọn gàng, ngăn nắp cho lắm. Sư phụ không nói gì, nhưng ngài nhìn tôi. Bỗng nhiên một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu tôi. Đây không phải là nhà của con. Ngôi nhà thực của con tuyệt diệu mỹ hảo vô cùng. Tôi cảm giác như bừng tỉnh, như thể nhìn thấy được ngôi nhà tuyệt vời trong tương lai của mình. Tôi cảm giác mình như một đứa trẻ khi ở bên cạnh sư phụ. Tôi nói bất cứ điều gì muốn nói, hỏi bất cứ điều gì muốn hỏi. Sư phụ thường cho tôi câu trả lời thỏa đáng nhất. Bất kể tôi có gặp phải khó khăn như thế nào, sư phụ đều chỉ cho tôi cách giải quyết. Tôi thực sự cảm thấy sư phụ là đấng toàn năng và đại pháp là toàn năng. Tất cả những gì mà sư phụ làm cho chúng ta đều là tốt đẹp nhất. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi gặp sư phụ. Tuy nhiên, dù bất kể có gặp vấn đề gì trong tu luyện, tôi vẫn thường thầm nói chuyện với sư phụ hay hỏi sư phụ trước tấm hình của ngài. Sư phụ vẫn thường cho tôi câu trả lời. Chừng nào tôi còn tính sư tính pháp, thì không có khảo nghiệm nào mà tôi không thể vượt qua. Tôi thực sự cảm nhận được Phật ân hạo đảng của sư phụ và sức mạnh vô biên của Đại Pháp. Mục 3. Sự quan tâm và chăm sóc của sư phụ. Các học viên ở Đại Liên kể nhiều câu chuyện về những trải nghiệm của họ về sự quan tâm chăm sóc của sư phụ. 1. Sư phụ biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi. Một đệ tử nói, lần thứ hai khi sư phụ tới Đại Liên giảng Pháp, tôi đang là một điều phối viên. Một hôm trong giờ giải lao, sư phụ ân cần hỏi tôi, công việc thế nào, cuộc sống có gì khó khăn không? Tôi rất ngạc nhiên và tự hỏi, làm sao mà sư phụ lại biết được tình hình kinh tế của mình nhỉ? Tôi đáp, dạ không có vấn đề gì ạ. Sau đó sư phụ hỏi, có thật không? Mọi việc ổn chứ? Tôi đáp, vâng, mọi việc vẫn ổn ạ. Lúc đó mắt tôi đã ứa lệ, điều sư phụ nói khiến tôi xúc động sâu sắc. Ngài nói, có đủ tiền để mua thực phẩm và các nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống hàng ngày. Vậy là ổn rồi. Lúc đó tôi hiểu là sư phụ không chỉ quan tâm đến tôi, mà còn dạy tôi một nguyên lý tu luyện quan trọng. Sư phụ đã nói với tôi rằng, là người tu luyện thì không nên sống với mục đích của một người thường. Một người tu luyện thông qua tu luyện đến cuối cùng sẽ trở thành một bậc giác ngộ, thoát ra khỏi thế giới người thường và trở về với bản ngã chân thật của mình. Chúng ta tới thế giới này chỉ vài ngày, do đó chúng ta không nên chấp trước vào bất cứ thứ gì nơi đây. Có đủ tiền để mua thực phẩm và các nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống hàng ngày, vậy là ổn rồi. Câu nói này của sư phụ thường xuất hiện trong tâm trí tôi. Mặt khác, tôi không biểu hiện lùi bước khi đối mặt với khó khăn và thường giữ thái độ lạc quan trong cuộc sống. Tôi đơn giản là tiếp tục tu luyện tinh tấn, và loại bỏ đi những chấp trước người thường của mình. Sinh vô sở cầu, tử bất tích lưu, đản tận vọng niệm, Phật bất nan tu, tạm dịch, sống chẳng tham cầu, chết không lưu luyến, sạch bông vọng niệm, tu Phật không khó, trích vô tồn, hồng ngâm. Nguyên lý trọng yếu này luôn chỉ đạo tôi trên con đường tu luyện để trở thành thần. Hồi tưởng lại những ngày được ở cạnh sư phụ, ngài luôn mỉm cười, vô luận làm gì, sư phụ đều luôn nghĩ cho đệ tử trước. Những lời nói nhẹ nhàng và ân cần của sư phụ thường khiến mọi người xúc động sâu sắc. Khi ở bên sư phụ, tôi luôn cảm nhận được sự từ bi, tường hòa và ấm áp. 2. Sư phụ chăm sóc đệ tử bị say xe. Một học viên kể với chúng tôi một số sự kiện xảy ra trong khóa giảng Pháp vào tháng 6 năm 1994 tại Thành Đô. Một hôm, sư phụ tới thăm chúng tôi, nơi chỉ có vài học viên đang sinh sống. Trong khi nói chuyện, sư phụ đưa hai tay ra sau gáy, rồi tách hai tay ra hai bên. Sau đó, ngài hỏi, bây giờ chư vị nhìn thấy gì? Chúng tôi trả lời rằng, nhìn thấy một luồng sáng màu đỏ. Sư phụ nói, khi trở về, hãy tu luyện cho thật tốt. Nguyên anh của chư vị thật lớn làm sao? Hãy tu luyện cho tinh tấn. Một hôm, chúng tôi cùng với sư phụ đi ra ngoài bằng xe hơi. Trời mưa tầm tã, con đường đầy bùn đất và chiếc xe rất bẩn. Khi xe dừng lại, tôi thấy sư phụ là người đầu tiên bước ra khỏi xe. Ngài gạt nước bùn bẩn bám trên kính xe và trên người mình. Khi lớp học ở Thành Đô kết thúc, tất cả chúng tôi đều lưu luyến bình rịnh, không muốn rời sư phụ. Sư phụ mang tới cho chúng tôi ít nước để uống. Khi biết có một học viên bị say xe, sư phụ đã xoay pháp luân phía trước xe và điều chỉnh thân thể cho anh ấy. Sư phụ luôn coi học viên như con mình và quan tâm chúng tôi tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tất cả chúng tôi đều cảm động sâu sắc bởi từng sự việc nhỏ nhặt đó, đều thể hiện được lòng từ bi, thương yêu của sư phụ đối với chúng sinh. 3. Bệnh đau tim của tôi thôi không tái phát. Một học viên khác nhớ lại, khi sư phụ mở khóa giảng đầu tiên ở Đài Liên, tôi kể với sư phụ về tình trạng sức khỏe của mình. Tôi nói, toàn thân con cảm thấy không thoải mái, đau nhức khắp nơi, con bị bệnh tim và nhiều bệnh khác nữa, thậm chí con đã suýt chết mấy lần. Sư phụ không nói gì. Một lúc sau, sư phụ đứng dậy và đi ra phía sau lưng tôi và làm động tác giống như tóm bắt lấy cái gì đó trong không khí phía trên đầu tôi và bước đi. Khi quay trở lại, sư phụ hỏi tôi, bây giờ cảm thấy thế nào? Tôi nói, con không cảm thấy gì cả, chỉ có là chân hơi nóng thôi. Sau sự việc này, bệnh tim của tôi thôi không còn tái phát và tôi cũng không cần phải uống thuốc nữa. Trong khóa giảng Pháp kế tiếp được tổ chức tại Thành Đô vào tháng 6, sư phụ lại hỏi tôi, sao rồi, mọi việc ổn chứ? Tôi cảm kích nói, dạ thưa, con đã hồi phục hoàn toàn rồi ạ. Sư phụ khuyến khích tôi, ngộ tính tốt đó. Một buổi chiều ở lớp học Thành Đô, trong khi sư phụ đang dạy các động tác ở phía trước, tôi bỗng nghe thấy một tiếng bộp và có ai đó vỗ vào cổ mình. Tôi quay lại nhưng không thấy ai cả. Ngay lập tức tôi minh bạch ra rằng đó là pháp thân của sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi. Kể từ đó tôi không bao giờ bị bệnh trở lại nữa. Tôi đã từng bị khó chịu khắp toàn thân, nhưng bây giờ tôi đã ở trạng thái vô bệnh. Tất cả là nhờ sư phụ từ bi đã giúp tôi tịnh hóa thân thể. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc trước Phật ân mà sư phụ đã ban cấp cho tôi và đã cho tôi biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp. 4. Sư phụ giúp tôi loại bỏ chấp trước vào việc không ăn thịt. Một học viên kể, từ khi còn nhỏ tôi đã không ăn thịt. Điều đó như một thói quen và với quan niệm rằng việc ăn thịt là không đúng. Trong một thời gian dài, tôi không nhận ra đó là quan niệm của người thường. Một lần ở Bắc Kinh, sư phụ mời chúng tôi ăn vịt quay Bắc Kinh. Tôi ngồi đó và nghĩ, như thế là không đúng. Sư phụ biết trong tâm tôi đang nghĩ gì. Để loại bỏ nhân tâm của tôi, sư phụ kẹp miếng thịt quay vào bánh đa, đưa nó cho tôi và nói, cái này là cho con. Tôi không thể từ chối miếng thịt quay mà sư phụ đưa cho, vì vậy tôi đã ăn nó. Sau đó tôi có thể ăn thịt nhưng không có chấp trước vào thịt. Thực ra là một người tu luyện, chúng ta không nên cố chấp hay chấp trước vào bất cứ thứ gì trong thế giới vật chất này. Khi đói, chúng ta có thể ăn bất cứ thứ gì mà chúng ta có. Trước đây tôi nghĩ mình đã có chấp trước vào việc ăn thịt, do đó tôi không thích ăn thịt và không bao giờ động vào nó. Nhưng thực ra, chính suy nghĩ đó của tôi cũng là một chấp trước, không mang theo bất kỳ nhân tâm nào, tuy kỳ tự nhiên, đó mới đích thực là trạng thái của người tu luyện. Mục 4. Đứa trẻ may mắn. 1. Sư phụ điều chỉnh thân thể cho một đứa trẻ ở nước Pháp. Tại khóa giảng Pháp thứ 2 được tổ chức tại Đại Liên vào tháng 7 năm 1994, tôi đã được chứng kiến một việc thần kỳ. Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho một đứa trẻ ở tận nước Pháp. Đứa trẻ này đã mắc phải một căn bệnh kỳ lạ khiến cho không thể cử động chân tay hay nói năng gì được. Cháu bé phải nằm trên giường suốt ngày, sống trạng thái thực vật. Để cứu cháu, gia đình cháu đã tìm kiếm bác sĩ giỏi và các phương pháp điều trị ở khắp nơi, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Họ cũng tới giáo đường cầu nguyện giúp đỡ, nhưng vẫn vô vọng. Một người học khí công nói rằng, môn pháp luân công hiện đang được truyền dạy ở Trung Quốc có thể chữa được bệnh cho cháu bé. Do đó, ông nội cháu và cha cháu đã bay hàng nghìn dặm tới Bắc Kinh và tìm hiểu về pháp luân công ở mọi nơi mà họ tới. Có người nói sư phụ Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí hiện đang ở Đại Liên giảng Pháp. Do đó họ đã tới Đại Liên và tìm gặp được sư phụ. Đầu tiên, họ thuật lại với sư phụ về bệnh tình và các triệu chứng bệnh của đứa bé. Sư phụ hỏi họ có mang theo tấm hình nào của cháu bé không? Họ nói họ không mang theo. Sau đó sư phụ yêu cầu họ hãy tập trung nghĩ về đứa bé. Và trong khi họ đang nghĩ, ngay lập tức sư phụ đã biết đứa bé đó trông như thế nào. Sau đó ngài đã vẽ lên không trung bên cạnh chiếc bàn của ngài hình ảnh của một đứa trẻ và bắt đầu làm các động tác như là đang kéo các sợi dây ra khỏi cơ thể của cháu bé. Cứ mỗi khi kéo một sợi dây, sư phụ lại dùng tay đập nó ra thành từng mảnh. Một lúc sau, sư phụ dừng lại và nói với hai người Pháp rằng cháu bé bây giờ đã ổn rồi đó. Bởi lúc đó chưa có điện thoại di động nên họ không thể ngay lập tức liên lạc với gia đình ở bên Pháp được. Khi trở về khách sạn, họ đã liên lạc ngay với gia đình. Người nhà họ nói, sao giờ này mới gọi điện về thế? Khoảng 8 giờ sáng nay có một chùm ánh sáng màu vàng từ ngoài bay vào và hạ xuống trên người cháu. Một lúc sau cháu mở mắt ra và hỏi, mẹ, chuyện gì xảy ra thế? Cháu đã có thể cử động và ra khỏi giường. Bây giờ đã có thể đi được rồi. Mẹ cháu bé rất hạnh phúc. Khi biết tin cháu bé đã hoàn toàn bình phục, cả hai người Pháp đó đã vô cùng mừng rỡ. Họ không ngớt lời cảm tạ sư phụ và xin phép được chụp hình với ngài. Khi chụp hình, hình ảnh vị thần mà họ tín ngưỡng cũng xuất hiện trên bức tường trong tấm hình. Chuyện này đã khiến tôi nhận ra rằng sự từ bi của sư phụ và huyền năng vĩ đại của Đại Pháp có thể làm được mọi việc. 2. Một đứa trẻ chậm phát triển đã trở thành bình thường. Một học viên kể với chúng tôi câu chuyện xảy ra trước khi sư phụ rời đi, sau khi khóa giảng Pháp thứ 3 được tổ chức tại Đại Liên kết thúc. Hôm đó là ngày 30 tháng 12 năm 1994, sư phụ đã giảng Pháp tại sân vận động thành phố Đại Liên. 12.000 người đã tham dự, đó cũng là khóa giảng Pháp cuối cùng của sư phụ ở Trung Quốc. Và cũng là khóa giảng có đông người tham dự nhất. Ngày hôm sau, vài học viên trong đó có cả tôi đã tới sân bay để tiễn chân sư phụ. Khi sư phụ chuẩn bị làm thủ tục để lên máy bay, thì một học viên cùng với con của cô ấy vội vã chạy tới. Họ muốn nhìn thấy sư phụ. Khi phát hiện ra, sư phụ đã tới gặp họ. Đứa trẻ trông như chậm phát triển, thần trí không tỉnh táo giống như tinh thần mang bệnh, và phía trước trán cháu bé có một chấm đỏ. Sư phụ nhìn đứa trẻ, sau đó lấy tay sờ vào đầu cháu bé. Mắt đứa trẻ ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường, miệng trở lại bình thường, và chấm đỏ trên trán cũng biến mất. Cháu bé đã trở lại một đứa trẻ bình thường và nhìn còn thông minh nữa. Tất cả những người chứng kiến đều thừa nhận rằng đó quả thực là việc thần kỳ. một năm sức mạnh huyền diệu và siêu thường của Đại Pháp. Một học viên đã tập hợp lại những câu chuyện sau. Một, trời chỉ mưa ở phía sau xe của chúng tôi. Sau khóa giảng Pháp đầu tiên ở Đại Liên, chúng tôi lái xe đưa sư phụ tới Cẩm Châu vào ngày 4 tháng 4 năm 1994. Ngày hôm sau, vào khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi tới dinh khẩu. Lúc đó trời bắt đầu đổ mưa. Chúng tôi muốn tìm một nhà hàng để ăn sáng, nhưng trời mưa to quá. Tôi nghĩ khó mà ra ngoài được vào lúc này và tôi muốn đợi cho tới khi cơn mưa ngừng hẳn. Sư phụ biết tôi nghĩ gì và ngài hỏi, có vấn đề gì thế? Tôi miễn cưỡng đáp, thưa sư phụ, thời tiết như thế này liệu chúng ta có thể đi không? Tuy nhiên, lớp học ở Cẩm Châu đã được lên kế hoạch khai giảng vào ngày hôm nay. Khóa giảng Pháp làm sao có thể bị cơn mưa lớn ngăn cản đây? Sư phụ suy nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, bảo trời ngừng mưa lại là được. Tôi ngạc nhiên và nghĩ điều đó là không thể. Lúc đó tôi thực sự không biết sư phụ là ai, mà chỉ nghĩ sư phụ là một khí công sư đơn thuần. Sư phụ không nói gì, mà chỉ đứng ở trước cửa nhà hàng như thể đang nói chuyện theo một cách kỳ lạ, như thể ngài đang nói chuyện với trời vậy. Khi ngồi ăn sáng với sư phụ, tôi hỏi, sư phụ, sao trời vẫn chưa ngừng mưa? Sư phụ đáp, à, một lát nữa sẽ ngừng thôi. Sau khi ăn sáng xong, mưa bắt đầu ngớt. Sau khi vào trong xe, tôi hỏi sư phụ, sao mưa vẫn chưa tạnh? Sư phụ đáp, sẽ tạnh sau khi chúng ta đi được 1 km. Tôi thầm nghĩ, để xem trời sẽ tiếp tục mưa ra sao, nếu có thể tạnh mưa sau khi đi được 30 km thì tốt quá. Nhưng thực tế đã khiến tôi ngạc nhiên, quả thực sau khi chúng tôi đi được khoảng 1 km thì bầu trời phía trước bắt đầu quang đãng. Tuy nhiên phía sau xe chúng tôi thì bầu trời vẫn đầy mây mưa vần vũ và mưa vẫn như thác đổ. Tôi đã thực sự không nói nên lời. Một lúc sau tôi nói với sư phụ, sư phụ, ngài là thần thật sự, ngài yêu cầu trời ngừng mưa và quả thực trời đã ngừng mưa. Sư phụ chỉ về phía trước và nói với tôi, có nhìn thấy các đám mây kia không? Đám mây trắng là con rồng ở biển Bột Hải, còn đám mây vàng là con rồng ở biển Hoàng Hải. Cả hai con rồng đó đang làm nhiệm vụ, và ngày hôm nay chúng phải làm mưa ở đây. Nếu như không có mưa, thì hai con rồng đó không thể giải thích được là tại sao chúng lại không làm mưa, và hẳn là chúng đã làm điều gì đó không đúng. Vậy chúng ta phải xử lý việc này thế nào? Phương án giải quyết là để chúng làm mưa phía sau xe của chúng ta. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một việc kỳ lạ như vậy, và quả thực là nếu như không được tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không thể nào tin nổi đó là sự thật. 2. Giữa những con sóng bỗng xuất hiện một con đường thẳng. Trong khóa giảng Pháp thứ hai được tổ chức tại Cẩm Châu, vài học viên và tôi được theo sư phụ đến thăm một ngôi đền trên núi Bút Giá. Núi Bút Giá nằm giữa biển khơi, khi thủy triều không quá cao thì có thể chèo thuyền ra đó được, nhưng khi thủy triều lên cao thì chỉ có thể đi phà ra đó. Khi chúng tôi tới, thủy triều đang rất cao, do đó chúng tôi chỉ có thể đi ra được đó bằng thuyền. Chiếc thuyền của chúng tôi thì nhỏ mà sóng thì lớn. Tôi thầm nghĩ, mình biết bơi, do đó nếu có chuyện gì xấu xảy ra, mình có thể cứu được những người khác. Do đó tôi đã ngồi, hồi hộp và lo lắng. Sư phụ biết tôi đang nghĩ gì và mỉm cười, như thể ngài đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Khi con thuyền bắt đầu khởi hành, sư phụ chỉ về phía trước và nói, nhìn phía trước kìa. Tôi rất ngạc nhiên với những gì mình thấy. Ngay ở phía trước mũi thuyền, một con đường trên mặt biển xuất hiện. Ở hai bên mạn thuyền, sóng vẫn cao hơn cả chiếc thuyền. Tuy nhiên, ở phía đằng trước, mặt biển trông như một con đường thẳng, tĩnh lặng như mặt hồ không chút gió. Thuyền của chúng tôi đã tới được núi Bút Giá một cách an toàn và nhanh chóng. Một năm, sư phụ giúp các đệ tử thay đổi quan niệm người thường của mình. Những câu chuyện sau đây là những hồi ức của các học viên về chuyến thăm di tích lịch sử ở Lữ Thuận cùng với sư phụ vào năm 1994. 1. Sư phụ biết mọi điều. Ngày 7 tháng 7 năm 1994, sư phụ cùng với một nhóm học viên đi thăm Hồng Lư, một di tích thuộc triều đại nhà Đường ở Lữ Thuận. Một học viên lớn tuổi tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch vì đây là lần đầu tiên sư phụ tới thăm vùng này. Trong suốt chuyến đi, người học viên lớn tuổi nói với sư phụ về hai cái giếng cổ như một cái không biết nằm ở đâu. Người ta nói rằng cái giếng thứ hai nằm dưới tấm bia đá. Sư phụ bước tới gần tấm bia đá, dừng lại và chỉ xuống dưới. Ngài nói rằng cái giếng thứ hai không nằm dưới tấm bia đá, mà nằm ở phía bên dưới nơi ngài đang chỉ. Chúng tôi rất ngạc nhiên, làm thế nào mà sư phụ biết được những chuyện thuộc về triều đại nhà Đường cách đây 1.300 năm? Sau này tôi hỏi một vị học giả lớn tuổi ở bảo tàng lịch sử Lữ Thuận. Ông xác nhận rằng vị trí của cái giếng đó hoàn toàn chính xác với nơi mà sư phụ đã chỉ. Chúng tôi cũng được cùng với sư phụ đi thăm pháo đài Bắc ở phía đông núi Kê Quan, một địa danh lịch sử trong cuộc chiến tranh Nga, Nhật. Một học viên giới thiệu với sư phụ về địa danh đó và chỉ nơi một viên tướng nổi tiếng hy sinh. Sư phụ nói rằng thực ra viên tướng đó đã chết ở chỗ những tàn tích nằm gần đường hầm. Ngài mô tả ngắn gọn về đặc điểm hình thể của viên tướng nổi tiếng đó, nói rằng đó là một người không cao và nhìn rất nhỏ bé. Chúng tôi rất ngạc nhiên rằng sư phụ biết chi tiết về những việc đã xảy ra hàng trăm năm trước đây. Sau này tôi đã tới thăm các nhà sử học và tìm hiểu về những tư liệu lịch sử được ghi chép lại và xác nhận rằng mọi điều mà sư phụ nói là hoàn toàn chính xác. Cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng sư phụ đã sử dụng chuyến đi thăm các địa danh lịch sử đó để giảng một pháp lý. Phật Pháp cho phép con người thấu triệt thế giới vô lượng, vô biên. Mọi điều sư phụ làm đều giúp con người giác ngộ, chỉ đạo đệ tử đắc pháp đề cao trong tu luyện và cứu độ chúng sinh. 2. Sư phụ giúp tôi loại bỏ tư tưởng vô thần luận. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần và chủ nghĩa vật chất, hoàn toàn không tin tưởng vào những gì siêu nhiên. Đó chính là chướng ngại nghiêm trọng trên con đường tu luyện của tôi. Để giúp tôi loại bỏ trạng thái tâm lý này, sư phụ đã cho tôi thấy những cảnh tượng trong các không gian khác nhau. Tôi được đi cùng với sư phụ sau khóa giảng pháp cuối cùng ở thành phố Đại Liên. Khi đang đi, sư phụ nói với tôi rằng thần Phật mỗi thời khắc đều luôn theo dõi con người, nhưng con người không thể nhìn thấy các vị Phật được. Khi chúng tôi lái xe ngang qua thành phố Ngõa Phòng Điếm, sư phụ chỉ vào một ngọn núi và bảo tôi nhìn. Tôi nhìn thấy những người cao khoảng 1 mét và mặc trang phục cổ xưa. Tôi hỏi sư phụ họ là ai. Ngài nói rằng đó là những vị thần thổ địa địa phương. Tôi hỏi họ làm gì. Sư phụ nói họ cai quản các khu vực khác nhau. Ngài nói rằng các vị thần này cũng giống như các tổ trưởng khu dân cư ở thế gian vậy. Tôi học được rằng không gian vật chất của chúng ta không phải là không gian duy nhất trong vũ trụ bao la rộng lớn này. Còn có rất nhiều những không gian và sự sống khác mà chúng ta không thể nhìn thấy. Có rất nhiều những sinh mệnh khác cao cấp hơn loài người, như Phật, Đạo, Thần. Những gì sư phụ cho tôi thấy đã loại bỏ tư tưởng vô thần luận và làm thay đổi thế giới quan của tôi. 3. Sư phụ điểm hóa cho các học viên về những chiều không gian khác. Sư phụ đã đến Đại Liên trong khóa giảng pháp đầu tiên của Ngài tại đây. Trong suốt chuyến đi, vài học viên và tôi xem băng video hướng dẫn luyện công của sư phụ. Một số học viên nhìn thấy những cánh hoa sen trong video di chuyển một cách nhẹ nhàng, đẹp mắt, nhưng tôi thì không nhìn thấy gì cả. Trong khi chúng tôi đang bàn luận về những cánh hoa sen thì sư phụ bước vào phòng. Tôi hỏi sư phụ tại sao tôi lại không nhìn thấy cánh hoa sen nào cả. Sư phụ nói tôi đừng lo lắng và rằng ngài sẽ cho tôi thấy. Sư phụ đặt một quả cà chua lên bàn và lấy tay mình che quả cà chua một lát. Sau đó, ngài đặt quả cà chua lên nắp lon soda. Một tiểu anh hài xuất hiện trên quả cà chua, nhảy nhót lên xuống. Một cột ánh sáng màu xanh kéo thẳng từ đỉnh đầu của tiểu anh hài lên trời. Tiểu anh hài đó tồn tại trong một không gian khác, nhưng sư phụ đã cho tiểu anh hài xuất hiện trước mắt chúng tôi. Ngày 7 tháng 7 năm 1994, tôi được theo sư phụ đi thăm Lữ Thuận. Từ pháo đài Điện Nham ở phía đông của bến cảng Lữ Thuận, chúng tôi nhìn về phía biển. Là học viên mới, tôi rất phấn khích và cảm thấy tự hào rằng mình được là đệ tử của sư phụ. Tôi không thể kìm nén những cảm xúc mãnh liệt của mình và hét to, Pháp Luân Công, về phía biển. Giọng của tôi dường như vang hơn, xa hơn, lan tỏa trên mặt biển rộng lớn. Trước sự kinh ngạc đến tột độ của tôi, một cục ánh sáng đã từ mặt biển vọt thẳng lên trời. Tôi hỏi sư phụ điều gì đã xảy ra. Ngài nói rằng cũng giống như thiên đàng ở Bắc Kinh, nơi này cũng là điểm kết nối với các không gian khác. Trong khi nơi này kết nối với 4 không gian khác, thì thiên đàng có thể kết nối tới 7 không gian khác nhau. Rất lâu sau đó tôi mới nhận ra rằng sư phụ đã tận dụng mọi cơ hội để chỉ cho học viên cách làm thế nào để đột phá được mọi quan niệm người thường về khái niệm không gian. Khi chúng tôi đang ở trên núi Bạch Ngọc, tôi nhìn thấy sư phụ làm các động tác tay thật đặc biệt. Ngài nhẹ nhàng xoay cánh tay phải với các ngón tay trỏ thẳng vào lòng bàn tay trái của mình. Sư phụ nói rằng nơi này rất bẩn. Tôi không nhận ra rằng là sư phụ đang nói về một chiều không gian khác. Và tôi hồn nhiên đáp, nơi này không phải là một chiến trường cổ xưa. Đây phải là nơi cảnh quan sạch đẹp, sơn thủy hữu tình chứ ạ. Sư phụ nói với chúng tôi rằng có nhiều linh hồn của những người đã chết ở nơi này, và hầu hết họ là người Nhật. Sư phụ nói rằng họ quỳ gối cầu xin ngài cứu độ. Tôi nhớ rằng Lữ Thuận là nơi đã xảy ra rất nhiều trận chiến, bao gồm cả trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Có nhiều linh hồn của những người đã chết ở Lữ Thuận, mặc dù người bình thường không thể nhìn thấy họ. Núi Lão Thiết tại mỏm phía nam của Lữ Thuận là điểm nối của biển Hoàng Hải và Bộc Hải. Sư phụ đứng trên vách núi, hướng mặt về phía biển Hoàng Hải và đưa lòng bàn tay phải hướng lên trên. Ngài dùng tay trái để chỉ dẫn một điều gì đó. Một quả cầu sáng chói dần dần xuất hiện trong lòng bàn tay phải của sư phụ. Một lúc sau, sư phụ từ từ đẩy quả cầu ánh sáng về phía mặt biển. Sư phụ nói rằng ngài đã không biết là có một vị trí tốt như thế này ở Lữ Thuận. Sau đó tôi nhìn thấy một sinh vật khổng lồ với đôi cánh lớn đang bay lượn phía xung quanh trên đầu ngọn hải đăng. Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự như vậy trước đây, nhưng nó không đáng sợ như người ta nghĩ, mà thay vào đó nó làm cho tôi có cảm giác bình an. Tôi hỏi sư phụ đó là gì vậy? Ngài nói đó là vị thần hộ pháp. Tôi kinh ngạc hỏi tiếp. Thế còn vị cao lớn đang đứng trên bầu trời kia là ai? Sư phụ nói đó là pháp thân của ngài. Một học viên đã chụp ảnh về cảnh tượng kỳ diệu này. Sư phụ cũng tới thăm các địa danh lịch sử nơi vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Đường dẫn quân trở lại đất liền. Một con rồng vàng từ biển Hoàng Hải và một con rồng xám từ biển Bộc Hải đã nhảy lên vì vui mừng và phun ra những vòng nước đẹp mắt. Sư phụ nấn ná tại nơi này một hồi lâu. Tôi cảm thấy như mình được hòa tan vào sự từ bi của Phật Pháp khi được ở bên cạnh sư phụ. Mặc dù những điều tôi nói trên đây không thể kiểm chứng được bằng khoa học thực nghiệm, nhưng tất cả những điều này đã thực sự xảy ra. Là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần phải tiếp tục đề cao cảnh giới và đột phá các không gian. Chúng ta phải thay đổi từ tận gốc những suy nghĩ và quan niệm người thường của mình. Mục 6. Sư phụ hướng dẫn các đệ tử đi trên con đường ngay chính. 1. Sư phụ nói với chúng tôi về nguyên lý của tu luyện. Trong suốt thời gian sư phụ giảng Pháp ở Lữ Thuận, có một học viên mà đã tìm kiếm Pháp Luân Công từ năm 1992, rất cao hứng, và hỏi sư phụ rất nhiều câu hỏi như về mối quan hệ giữa Đức và Công. Sư phụ giảng cho anh ta rằng tâm tính người ta cũng giống như cái bồ chứa thóc lớn mà có thể thấy ở vùng nông thôn phía bắc của Trung Quốc. Khi tâm tính được đề cao lên thì năng lượng được tồn trữ cũng theo đó mà nhiều lên. Cũng giống như cái bồ chứa càng to thì chứa được càng nhiều thóc vậy. Tháng 12 năm 1994, một học viên mới đưa cho một học viên khác một cuốn sách của một môn khí công khác. Sau khi đọc cuốn sách đó xong, miệng và mắt của người học viên đó bị biến dạng. Sự việc này được báo lên cho sư phụ. Hình dạng của học viên đó đã trở lại bình thường sau khi anh ấy nhận ra được lỗi của mình. Lòng từ bi của sư phụ là vô biên. Sư phụ còn chăm sóc chúng ta chừng nào mà chúng ta biết hối cải về những lỗi lầm đã phạm phải. Điều này đã để lại cho chúng tôi một ấn tượng sâu sắc. Từ đó chúng tôi luôn ghi nhớ không bao giờ lan truyền hay đọc bất cứ thứ gì từ các tôn giáo khác. hay các môn khí công khác. 2. Sư phụ viết kinh văn để uốn nắn các đệ tử. Ngày 30 tháng 3 năm 1994 là ngày thứ tư của khóa giảng Pháp đầu tiên của sư phụ tại Đại Liên. Chúng tôi được cùng với sư phụ đi thăm công viên Tân Hợi. Vài học viên đã nhìn thấy những con rồng và những nàng tiên bay lượn trên mặt biển. Một học viên có một vài công năng và anh ấy nghĩ anh ấy là người đã mang tới những con rồng và các nàng tiên. Một học viên khác hỏi, tôi hay là sư phụ đã đưa những con rồng và các nàng tiên tới đây? Sư phụ nói các học viên không nên truy cầu công năng, mà thay vào đó là phải học pháp và tu luyện bản thân cho tốt. Sư phụ đã viết mấy chữ lên bãi cát trên bờ biển. Công năng bản tiểu thuật, đại pháp thị căn bản. Tạm dịch, công năng là thuật nhỏ, đại pháp là căn bản. Câu này sau đã được in trong bài thơ Cầu Chính Pháp Môn trong Hồng Ngâm. Năm 1996, các học viên đã mời một học viên lâu năm ở thành phố khác tới Đại Liên để trợ giúp hướng dẫn luyện các bài công pháp. Người học viên này đã thay đổi các động tác luyện công và hướng dẫn mọi người tập khác với sư phụ. Sư phụ biết được chuyện này và ngài đã viết một bài kinh văn gửi cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh. Bài này sau đó đã được in trong cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ với tiêu đề Kim Cương. Mặc dù đây chỉ là những vấn đề cá biệt, nhưng nó khá phổ biến. Sư phụ đã điều chỉnh mọi vấn đề thế này ngay lập tức. Mục 7. Sư phụ khuyến khích các đệ tử tu luyện tinh tấn. Khóa giảng Pháp thứ hai của sư phụ được tổ chức tại sân vận động đầu máy xây lửa thành phố Đại Liên từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 7 năm 1994. Nhiều học viên đã nhìn thấy sư phụ phát ra luồng năng lượng mạnh mẽ đầy màu sắc vào hôm khai giảng khóa học. Những bài giảng đó đã được ghi âm lại để cho các học viên học. Buổi chiều ngày mùng 4 tháng 7 năm 1994, sư phụ trả lời các câu hỏi của học viên. Một học viên hỏi, thưa sư phụ, con muốn hỏi về tương lai của Lữ Thuận. Sư phụ nói với người học viên rằng, những người tốt sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thiên tai, thảm họa, và những việc ngài làm là để cứu độ con người, dạy họ đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn, để trở về với bản nguyên sinh mệnh của mình và tránh được mọi nguy hiểm. Sư phụ so sánh sự xuống cấp đạo đức của nhân loại giống như quả táo bị hỏng. Nó phải được làm tươi mới trước khi được giữ lại. Các học viên khác hỏi các câu hỏi về các mối quan hệ quốc tế. Sư phụ nói chúng ta tuyệt đối không tham gia vào chính trị, và là học viên chúng ta nên biết tận dụng thời gian để tu luyện bản thân cho tốt. Một học viên khác hỏi làm thế nào để lựa chọn được vị trí tốt để thiết lập điểm luyện công. Sư phụ nói bất cứ chúng ta chọn chỗ nào để luyện công cũng đều tốt cả. Sư phụ nói với các học viên ở Lữ Thuận vào ngày 31 tháng 12 năm 1994 rằng chúng ta nên đặt việc học Pháp là ưu tiên hàng đầu và chúng ta nên ghi nhớ Pháp. Ngài nói, học Pháp theo nhóm là hình thức tốt và chúng ta phải biết tranh thủ thời gian để học Pháp và tu luyện bản thân một cách vững chắc. Những lời giảng của sư phụ 12 năm trước, ghi chú của ban biên tập, bài này được viết vào năm 2006. Đã làm cho chúng tôi được chìm đắm trong sự từ bi của Phật Pháp, thanh lọc cả tâm và thân của chúng tôi. Hôm nay chúng ta thấy được rõ sứ mệnh thần thánh trợ sư chính Pháp. Làm tốt ba việc bằng chính niệm mạnh mẽ, đó là cách tốt nhất để báo đáp ơn cứu độ của sư phụ, như sư phụ đã giảng. Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp sư phụ, là các Pháp vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các giác giả đang ở thế gian, hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai. Trích lời chúc Pháp hội Atlanta năm 2005. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.